Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 56, Phiên tòa kết án Chúa. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Trọn đời dâng hiến của Châu An Phước qua tiếng hát Mỹ Dung.
Trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa còn vui thoa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến. tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Trọn đời dâng hiến của Châu An Phước. Và bây giờ là bài 56, Phiên tòa kết án Chúa. Theo phần kỹ thuật của Matthew, sự kiện Judah hối hận được kể ngay sau việc Phi-e-rơ ăn năn khóc lóc vì đã chối Chúa. Hai biến cố này cho thấy một điểm tương phản rất rõ. Đối với Phi-e-rơ, lòng ăn năn đau đớn đưa đến phục hồi và chữa lành. Còn đối với Judah, lòng hối hận cay đắng đã đưa đến một kết thúc bi thảm, tự hủy hoại chính mình. Nền tảng khác biệt giữa hai trường hợp này nằm ở mối tương giao cá nhân của họ với Chúa Cứu Thế. Việc Phi-e-rơ chối Chúa có liên quan đến lòng tận hiến của ông với Chúa. Ông đã bảo rằng ông sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa, rằng dù có chết, ông cũng không chối Ngài. Trong khi đó, việc Judah phản nộp Chúa lại ở trong một bình diện khác hẳn, và lòng Judah chẳng bao giờ được đốt nóng lên bằng lửa yêu thương Thầy. Judah hoàn toàn chật khớp trong sứ mạng của Chúa Giê-xu. Matthew đã kỹ thuật như sau. Khi ấy, Judah là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án thì hối hận, bèn đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng, tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Song họ đáp rằng, sự đó can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi. Judah bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng, không có phép để bạc này trong kho thánh vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân đó ruộng ấy đến ngày nay còn gọi là ruộng huyết. Bây giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng, họ lấy 30 bạc là giá của đấng đã bị định bởi con cái Israel và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm, y như lời Chúa đã truyền cho ta. Đó là phúc âm Matthew chương 27 câu 3 đến câu 10. Tâm trạng Judah lúc này phức tạp khó hiểu hơn hết. Khi thấy Chúa bị kết án tử hình, Judah hối hận, bản dịch truyền thống dịch là ăn năn, đúng ra chỉ là hối hận, nghĩa là đau buồn về phương diện cảm xúc, mà không có quyết tâm muốn sửa đổi lỗi lầm. Án tử hình của Chúa là điều Judah không ngờ, và bây giờ sự việc đã rồi, không làm sao có thể thay đổi được. Khi nói với đám thầy cả thượng phẩm là những người Judah đã tiếp xúc để thương lượng việc bán Chúa, Judah đã thú nhận, tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. 30 miếng bạc là giá bán một nô lệ, nhưng bây giờ Judah không còn một chút tham muốn nào đối với số tiền đó nữa. Tuy nhiên, điều chúng ta muốn biết là khi Judah tức tưởi nói với thầy cả và các trưởng lão Judah, tôi đã nộp huyết vô tội. Nghĩa là đến lúc đó ông ta mới nhận ra Chúa là đấng vô tội. Như vậy trước đó Judah nghĩ gì về Ngài? Judah quy tội gì cho Chúa để nộp Ngài? Trước đó Judah có điều gì hiểu lầm thầy mình? Chúng ta không biết chắc Giuđa có dự hay có được phép dự tất cả cuộc điều tra xét xử Chúa tại nhà Anne cũng như nhà Caiphe hay không? Tuy nhiên, dựa vào phản ứng của Giuđa, chúng ta suy đoán rằng bằng cách nào đó, ông ta đã theo dõi được vụ án và không ngờ rằng giới cầm quyền Do Thái đã quyết định kết án tử hình Chúa. Đây là điều vượt quá mọi dự đoán của Giuđa, cho nên khi tìm đến với những người Giuđa đã nộp Chúa, ông ta mong có thể lật ngược tình thế. Tuy nhiên, khi thấy bộ mặt cháo chở của họ, khi nghe những lời vô trách nhiệm, tàn nhẫn của họ, sự đó can gì đến chúng ta mặc kệ ngươi? Giuđa quá thất vọng và quá đau khổ, đã ném bạc vào đền thờ, trở ra đi thắt cổ. Sách Công vụ các sứ đồ cho biết, Giuđa sau khi bán Chúa thì nhào xuống nứt bụng và ruột đổ ra hết. Có thể vì tình trạng Giuđa đã được ghi nhận sau khi xác chết Giuđa giữa nát. Các thầy cả quyết định dùng bạc Giuđa ném vào đền thờ, mua một miếng đất làm nghĩa trang gọi là Akhendama, nghĩa là ruộng huyết, dùng làm nơi chôn dân ngoại tộc. Khi kể lại đoạn kết của cuộc đời Giuđa, Matthew đã đề cập đến việc ứng nghiệm lời tiên tri Sachari chương 11, câu 11-12. Tuy nhiên, Matthew ghi lại lời tiên tri của Jeremy. Có nhiều lời giải thích khác nhau. Có nhà giải kinh cho rằng trong nguyên tác, Matthew không ghi tên vị tiên tri nào, nhưng về sau một ký lục đã thêm vào, hoặc cũng có tác giả cho rằng sở dĩ Matthew nêu tên tiên tri Jeremy khi nhắm vào nội dung của cả sách Jeremy và đặc biệt là Jeremy chương 19, câu 1 đến câu 13. Khi nhìn vào cuộc đời Giuđa, đặc biệt là đoạn kết, chúng ta thường tự hỏi tại sao một người thân cận với Chúa Giêsu như vậy lại có thể có một kết thúc bi thảm đến thế. Bi kịch Giuđa đã bắt nguồn từ quan điểm lệch lạc của ông ta về Chúa. Mặc dù đã nghe sứ mạng cũng như những lời dạy của Chúa, nhưng Giuđa chưa bao giờ thực sự tin Ngài. Chúa Giêsu đã từng nói về Giuđa là thà ông ta đừng sinh ra còn hơn. Kết thúc bi thảm của Giuđa là một lời cảnh cáo cho tất cả những môn đệ tương lai của Chúa cứu thế. Tất cả những người muốn theo Chúa cần phải tự kiểm điểm xem mình đang thực sự có quan niệm nào về Ngài và rằng mình có thực sự chia sẻ kinh nghiệm ơn cứu chuộc qua sứ mạng của Ngài không. Bây giờ chúng ta nói đến cuộc xét xử Chúa cứu thế trước viên tổng trấn La Mã. Tất cả bốn sách phúc âm đều ghi lại sự kiện này. Đó là trong Matthew chương 27, câu 1, câu 2, câu 11 đến câu 14, phúc âm Mark chương 15, câu 1 đến câu 5, Luca chương 23, câu 1 đến câu 5, và Giăng chương 18, câu 28 đến câu 38. Sau khi bị công hội Do Thái xét xử, Chúa Giêsu đã bị chuyển đến xử tại tòa tổng trấn La Mã. Chúa bị trói và giải đi từ nhà Caiphe đến dinh tổng trấn tại Jerusalem, cách đó một quãng đường không xa lắm. Đây là dịp duy nhất cho tổng trấn La Mã đối diện với đấng Mêsia của người Do Thái. Thật ra người Do Thái hoàn toàn không ưa gì tổng trấn Phi-lát, nhưng vạn bất đắc dĩ đã phải mượn tay Phi-lát để có thể giết Chúa. Để thu phục lòng dân, chính quyền La Mã đã cho người Do Thái một ít tự do để hành đạo cũng như để thi hành kỷ luật tôn giáo. Công hội Do Thái có thể kết án và đánh roi, tuy nhiên không được kết án tử hình, trừ những trường hợp đặc biệt như vụ ném đá Ê-tiên ghi trong Công vụ chương 7. Vì vậy, đây cũng chính là lý do tại sao Chúa Giêsu đã bị họ điều đến cho Phi-lát xét xử, dù lúc bình thường họ ghét cay ghét đắng Phi-lát. Đối lại với lòng thù ghét đó, Phi-lát khinh bỉ giới lãnh đạo Do Thái ra mặt. Theo lời kỹ thuật của Giăng, chúng điệu Chúa Giêsu đến tòa tổng trấn nhưng không chịu vào vì sợ bị ô uế, vì người Do Thái không bao giờ vào nhà người ngoại tộc và Phi-lát cũng biết như vậy. Chắc chắn ông ta cũng rất khó chịu về thái độ này, nhưng đành phải chấp nhận vì không muốn tạo thêm những mâu thuẫn với người Do Thái có thể đưa đến những bất ổn không cần thiết trong địa phận quản hạt của mình. Phi-lát đi ra gặp họ, nhưng khi hỏi đến cáo trạng, các ngươi kiện người này về khoản gì? Viên tổng trấn La Mã đã được nghe một lời tố cáo mơ hồ và đầy áp lực. Ví chẳng phải là tay gian ác chúng tôi không nộp cho quan. Chắc chắn không một vị phán quan nào lại chấp nhận một cáo trạng vu vơ như vậy, vừa vu vơ mà lại vừa bao hàm một áp lực buộc Phi-lát phải kết án trước khi xét xử. Vì thế, Phi-lát đã trả đũa tức khắc: các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Tuy nhiên, giới cầm quyền Do Thái cũng lại dùng luật lệ để dồn Phi-lát đến chỗ không thể từ chối vụ án khi bảo rằng họ không được quyền kết án tử hình, chỉ Tổng trấn La Mã mới có quyền đó. Khi nói như vậy, họ cũng đã hàm ý rằng họ muốn xử và kết án Chúa Giê-xu. Họ đến đây gần như chỉ để yêu cầu Tổng trấn phê chuẩn. Tuy nhiên, trong phần kỹ thuật của Luca, chúng ta được biết người Do Thái đã cáo buộc Chúa ba điều. Tất cả đều là những cáo buộc có tính cách chính trị, vì họ biết nếu những tội phạm liên quan đến lệ luật tôn giáo sẽ khó có thể thuyết phục được Phi-lát kết án Chúa. Trước hết họ bảo Chúa xui dân làm loạn, rồi cổ suý cấm nộp thuế cho Caesar, và thứ ba là tự xưng làm vua. Phi-lát chắc hẳn không quan tâm lắm đến hai cáo buộc đầu, bảo rằng Chúa Giê-xu xui dân làm loạn và cấm nộp thuế cho Caesar. Phi-lát thừa biết người Do Thái không ưa gì chính quyền đô hộ cũng như chế độ thuế khóa La Mã, cho nên những lời cáo buộc kia chắc chắn không có giá trị gì. Tuy nhiên, cáo trạng thứ ba làm ông ta chú ý. Nhìn Chúa Giê-xu, một người Do Thái bình dị thế kia, Phi-lát không thể hiểu tại sao người đó có thể xưng mình là vua, cho nên đã hỏi Chúa: chính ngươi là vua Do Thái phải không? Chúa Giê-xu đã hỏi lại: ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là đã có người nói điều đó với ngươi về ta? Có lẽ đây là câu hỏi chạm tự ái làm Phi-lát khó chịu. Ông ta liền phân bua: nào có phải ta là người Do Thái đâu? Dân ngươi và mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta. Vậy ngươi đã làm điều gì? Cho đến bây giờ, Phi-lát vẫn không biết rõ người Do Thái thực sự muốn kiện Chúa Giê-xu về điều gì, và cũng như động cơ đã khiến cho họ muốn kết án tử hình con người này. Khi Chúa Giê-xu cho Phi-lát biết Ngài là vua, nhưng nước Ngài không thuộc về hạ giới, vì nếu nước Ngài thuộc về thế gian này, thì thuộc hạ của Ngài sẽ chiến đấu để Ngài không rơi vào tay người Do Thái. Điều này càng làm cho Phi-lát bối rối hơn. Giê-xu là vua, nhưng nước Ngài lại không thuộc về hạ giới có nghĩa là gì? Rõ ràng, Ngài không phải là một thủ lĩnh chính trị hay quân sự, nhưng Ngài là vua thì là vua theo nghĩa nào? Phi-lát bỡ ngỡ hỏi tiếp: vậy thì ngươi là vua sao? Câu trả lời của Chúa Giê-xu càng làm Phi-lát bối rối hơn. Thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sinh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho chân lý. Hễ ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng ta. Có một điều oái oăm trong câu trả lời. Thật ra là câu hỏi của Phi-lát hiện là người đang cầm cân nảy mực, là quan án xét xử theo công lý và chân lý. Nhưng ông ta lại không hiểu ý nghĩa của chân lý. Ông ta hỏi Chúa: chân lý là gì? Phần kỹ thuật của răng cho thấy phần nào tâm trạng Phi-lát lúc đó. Rõ ràng ông ta đang rất phân vân về phạm nhân kỳ lạ này. Có lẽ trong bao nhiêu năm cầm quyền, ông ta chưa từng gặp một phạm nhân với tư cách, tác phong và lời nói như thế này. Ông ta là người phải quyết định, nhưng lại không hiểu rõ nội vụ. Những câu trả lời của Chúa Giê-xu làm cho ông ta bối rối. Tuy nhiên, ông cảm nhận rất rõ một điều, đó là Giê-xu vô tội. Vì thế, ông ta đã nói ra với đám đông Do Thái đang chờ kết quả vụ xử: ta không thấy người này có tội lỗi gì. Và để có cớ tha Chúa, Phi-lát đã nhắc đến thông lệ hàng năm đại diện chính quyền La Mã thường lấy lòng dân thuộc địa bằng một lệnh ân xá cho một tử tội nào họ muốn. Vì thế Phi-lát đã đề nghị theo thông lệ đó mà tha Giê-xu. Tuy nhiên, khi thấy các thủ lĩnh Do Thái và dân chúng lúc đó đã bị kích động cao độ, một hai đòi kết án Chúa, Phi-lát đã dùng tâm lý chiến, truyền đánh đòn Chúa Giê-xu tơi tả, rồi đưa ra cho chúng thấy Ngài đau đớn tiều tụy như thế nào, hy vọng sẽ khiến chúng vừa lòng, thấy trừng phạt như thế đủ rồi và không còn đòi kết án Ngài nữa. Răng thuật tiếp như sau: bây giờ Phi-lát bắt Đức Chúa Giê-xu và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đương một cái mão chiều bằng gai đội trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một cái áo điều. Đoạn họ đến gần nói với Ngài rằng: lạy vua dân Giu-đa, họ lại cho Ngài mấy cái vả. Phi-lát ra một lần nữa mà nói cùng chúng rằng: đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy Đức Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão chiều gai, mình mặc áo điều, và Phi-lát nói cùng chúng rằng, kìa xem người này. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các nha dịch thấy ngài, thì kêu lên rằng, hãy đóng đinh hắn lên cây thập tự. Vào lúc này thì người Do Thái dường như đã bị khích động cực độ. Chúng ta thấy phản ứng của Phi-lát cũng găng hơn nữa. Phi-lát thấy rõ cái vô lý của họ, vì sau khi chính mình điều tra và hai lần khẳng định Chúa Giê-xu vô tội, đám dân hung dữ kia vẫn nhất quyết đòi xử tử Giê-xu vô cớ. Bị chạm tự ái và chút lương tri còn lại đã khiến cho Phi-lát lần thứ ba phản đối một cách tiêu cực khi viên tổng trấn này nói với đám đông cuồng nộ, chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì phần ta không thấy người có tội chi hết. Một viên phán quan là người cầm cân nảy mực, mà bây giờ lại tuyên bố một cách vô trách nhiệm, phủi tay và cho phép đám dân hỗn loạn kia đóng đinh một người mà chính mình thấy là vô tội. Đến bây giờ thì đám đông dân chúng la lên, tiết lộ lý do chính mà chúng vẫn giấu từ đầu. Chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời. Khi Phi-lát nghe lời đó thì lại càng thêm sợ hãi nữa. Chúa Giê-xu bình thản đứng đó với tất cả nhân cách lạ lùng của Ngài, khiến cho Phi-lát kiêng nể, và qua những lời Ngài tuyên bố là vua và nước Ngài không thuộc về trần gian, khiến cho Phi-lát tin quyết rằng Ngài vô tội. Đến bây giờ thì những người kiện Chúa lại tiết lộ thêm một chi tiết ghê gớm nữa. Ngài tự xưng mình là con Đức Chúa Trời. Không trách gì Phi-lát sợ. Ma-thiơ cho biết thêm là khi Phi-lát đang ngồi xét xử, vợ ông đã sai người đến nói riêng với ông rằng, đừng làm gì đến người công bình đó, vì đêm qua tôi có cơn ác mộng kinh khiếp về người. Tất cả những yếu tố này khiến cho Phi-lát cực kỳ bối rối, răng kỹ thuật tiếp như sau. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Giê-xu rằng, ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp gì hết. Điều làm Phi-lát bối rối chính là con người Chúa Giê-xu. Cho đến lúc đó, ông thực sự không biết Ngài là ai. Vì thế, lên án tử hình Chúa là điều ông không những không muốn mà cũng không dám làm. Chúng ta nghe răng kỹ thuật tiếp như sau. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ngươi không nói gì hết với ta sao? Ngươi không biết rằng ta có quyền tha ngươi và có quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên, kẻ nộp ngươi cho ta là có tội trọng hơn nữa. Từ lúc đó, Phi-lát kiếm cách để tha Ngài. Nhưng người Do Thái kêu lên rằng, ví bằng quan tha người này thì quan không phải là trung thần của Caesar, vì hễ ai tự xưng là vua ấy là sướng lên nghịch cùng Caesar vậy. Phi-lát nghe lời đó bèn dẫn Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án tại nơi gọi là Ba-vê, tiếng Hebrew là Gabatha. Bây giờ là ngày sắm sửa về lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng người Giu-đa rằng, vua ngươi kia kìa. Những người đó bèn kêu lên rằng, hãy trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng, ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng, chúng tôi không có vua khác, chỉ Caesar mà thôi. Người bèn giao ngài cho chúng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy chúng bắt ngài dẫn đi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 19, câu 10 đến câu 16. Qua phần kỹ thuật này, chúng ta có thể thấy được tất cả bộ mặt xấu xa và gian ác của con người. Đám lãnh đạo tinh thần và quần chúng Do Thái bị khích động, bản thân họ khinh bỉ căm thù người La Mã là kẻ đô hộ, mà nay chỉ vì muốn giết Chúa cứu thế, đã dở giọng trung nghĩa mà dạy dỗ cả tổng trấn La Mã Phi-lát, thậm chí bảo rằng họ chỉ biết có Caesar mà thôi. Thật là dối trá, thật là bỉ ổi. Còn Phi-lát là người đứng ra cầm cán cân công lý, dù biết rất rõ Chúa Giê-xu là đấng vô tội, nhưng vì áp lực của quần chúng, vì hèn yếu, vì muốn bảo vệ địa vị và quyền lợi của mình, đã đang tâm để cho bọn người hung bạo đóng đinh một người lành. Tuy nhiên, Vượt lên trên tất cả những yếu tố đó, chúng ta có thể biết chắc một điều là chính Chúa Giê-xu đã tiên báo: chẳng ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho, ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10, câu 18.
Từng giọt máu nặng rơi, từng giọt thấm mồ hôi, đôi mi sầu héo úa trên vai vết bầm sâu, giọt lệ hay là máu ngập ngừng thấm niềm đau. Ôi những vết gai nhọn nơi chất những tội ô, thánh giá treo trên đồi, gió rít về bồi hồi, ai kia lòng của anh đâu, vì ai Chúa mang sầu. Tình yêu nào cho anh, cho chính tôi, cho người, tình yêu con vua trời, vì nhân thế quên mình. Từng giọt máu nặng rơi và nhịp thở lẻ loi, sao quanh là đêm tối hay tiếng khóc lòng tôi nghẹn ngào trong niềm đau, gọi lại ân tình sâu tôi nghe vỡ tâm hồn khi tôi biết tôi nhớ. Thánh giá treo trên đồi, gió rít về bồi hồi, ai kia lòng của anh đâu, vì ai Chúa mang sầu. Tình yêu nào cho anh, cho chính tôi, cho người, tình yêu con vua trời, vì nhân thế quên mình.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo Bước Chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.